Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 20 đến câu 23a. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng, anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa." Quý ông bà và anh chị em thân mến, cuộc đời con người là chặng đường dài mà ai cũng sẽ trải qua. Có thể là chuỗi ngày thật êm ấm, hạnh phúc, nhưng cũng có thể gặp bước ngoặt, gian truân, thử thách. Người càng nhiều tuổi càng kinh nghiệm về cuộc sống, nhất là những thay đổi ngoài xã hội ảnh hưởng đến đời sống con người. Mẹ Thánh Teresa Calcutta chia sẻ: "Khi đau khổ xảy tới, các bạn hãy mỉm cười đón nhận. Hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa có thể ban, đó là can đảm mỉm cười đón nhận bất cứ điều gì Ngài tặng ban và dâng Ngài bất cứ điều gì Ngài muốn lấy lại." Quả thật, phận người nơi cõi tạm và diễn biến cuộc sống nhân gian này quá phong phú, quá nhiệm màu, phức tạp, kịch tính lẫn đau thương khôn tả. Nhưng đến ý nghĩa của phúc âm, ẩn trong đau khổ lại chứa chan muôn vàn ân phúc. Đau khổ càng lớn, mất mát càng nhiều, lại càng được Thiên Chúa yêu thương và coi trọng. Chúa Giêsu đến trần gian biến đổi đau khổ cuộc đời nên màu nhiệm, cảm thức và nếm trải được hương vị của màu nhiệm khổ đau, có nhà thơ đã viết: "Khôn vội trách sao mùa đông lạnh giá, vì lòng đông đang ủ cả trời sưng. Xin đừng trách thu vàng sao trúc lá, kẻo trời xanh vỡ mộng biết dân đời." Tin mừng hôm nay là lời Chúa cảnh báo với các môn đệ về hành trình rao giảng nước trời. Các ông sẽ gặp nhiều sự gian nan, khốn khó, thậm chí cả nỗi buồn, thất vọng. Anh em sẽ khóc lóc và than van. Những câu giải bày thật lòng của Thánh Phaolô trên con đường truyền giáo sẽ làm cho chúng ta hiểu phần nào nỗi buồn, than van của người môn đệ. "Tôi nói như người điên, tôi còn hơn họ nữa, hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết, 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi + 1, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lên đên giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em." Thư thứ 2 Côrintô, chương 11, câu 23 đến câu 26. Nhưng sau hết, lời hứa của Chúa Giêsu, nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Như lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe: "Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em. sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa. Đúng vậy, phần thưởng đích thực của cuộc sống đời này là niềm vui ngày Chúa trở lại để phán xử và ban thưởng phúc trường sinh đời sau. Chúa Giêsu đưa hình ảnh của người phụ nữ sắp sinh con với nỗi lo sợ của cơn đau đớn vật vã và sau đó vui mừng hạnh phúc khi thấy con mình. Ông bà ta ngày trước đã cảm nhận nỗi đau khổ này. Người phụ nữ khi sinh con là vượt cạn một mình giữa cái sống và cái chết, nhưng vẫn phải đi đến đích cho đứa con được chào đời và rất hạnh phúc khi nhìn thấy con mình. Chúa Giêsu đến thế gian hiến mình trên thánh giá để cứu độ hết mọi người. Tình yêu được chứng thực bằng máu thánh của người, chan hòa cho hết thảy mọi người. Vì thế, trước tôn nhan Thiên Chúa, mọi linh hồn đều được người yêu quý. Người Kitô hữu kính mến Thiên Chúa không thể không yêu quý các linh hồn mà Thiên Chúa yêu quý. Họ nhiệt tâm làm tông đồ vì muốn đem tình yêu đáp trả tình yêu, cho đến khi tình yêu của họ vươn chạm tới niềm vui vĩnh cửu. Hồn tông đồ của người Kitô hữu là nhiệt tâm cùng với Chúa Giêsu mở mang nước Chúa và cứu độ các linh hồn, một nhiệt tâm phát xuất từ đức tin mạnh mẽ, sản sinh những khát khao có thể đốt cháy cả đời người cho sứ mạng tông đồ. Hồn tông đồ được xây trên nền móng từ bỏ và giết chết tính tự ái, sẽ phát sinh ra tình yêu tinh tiền hướng về Chúa và tha nhân. Nhờ đó, khả năng tông đồ nên vững vàng trong bình an Thiên Chúa. Hương thơm thánh thiện này lan tỏa dễ dàng, gặt hái hoa trái tốt lành là các linh hồn. Một hồn tông đồ được nuôi lớn dần từ lòng kính mến Thiên Chúa một cách sâu xa. Tình mến yêu người tông đồ dành cho Thiên Chúa càng sâu đậm, càng tha thiết và nồng nàn, thì tình yêu dành cho phần rỗi tha nhân càng cao thượng và vãng đại. Nhiệt tâm với phần rỗi các linh hồn khiến cho vị tông đồ như con thiêu thân sẵn sàng lao vào ngọn lửa, cứu vớt các linh hồn đến bốc cháy chính mình. Chúa Cha đã nói về các ngài với Thánh Catarina Siena như sau: Con hãy nhìn xem các thánh của Cha. Chư vị đã làm cho mình nên bé mọn, nhưng Cha đã làm cho các ngài trở thành những vĩ nhân muôn đời. Ở nơi Cha, vì Cha là sự sống vĩnh cửu, và ở trong nhiệm thể của Hội Thánh, vì Hội Thánh cử hành việc tưởng niệm kính nhớ các ngài, tên các ngài đã được ghi vào cuốn sách hằng sống. Con thấy chưa, thế giới tôn kính các thánh vì các ngài đã coi thường thế gian. Tính chất thánh nơi một con người không phụ thuộc vào được khấn làm tu sĩ hay được thụ phong thánh chức linh mục hoặc là làm ông này bà kia, mà chính là mình đã hội nhập được bao nhiêu phần vào cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế nơi đời mình. Mầu nhiệm chịu khổ hình và cái chết trên thập giá của người không dừng lại ở việc cứu độ con người thoát khỏi cái chết trầm luân đời đời, mà còn mở ra con đường ngược lối với con đường nhân loại quen đi, tức tinh thần thế tục. Ai dám tin đến cho đi tất cả, ai dám buông bỏ mọi thứ mình có để sống trọn vẹn thánh ý Chúa, thực hiện góp phần vào chương trình cứu độ của Chúa Con, là người đã nên giống Chúa Con, nên thánh trong cuộc sống mình, và chờ đến ngày kết trái đơm bông, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Lạy Chúa Kitô phục sinh, chiến thắng của Chúa trên thập giá là nguồn sức mạnh và niềm vui cho chúng con. Thánh Maria Magdalena Paisi từng nói, bất cứ nỗi khổ cực nào, cho dù to lớn đến đâu, cũng trở nên êm dịu khi người ta nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con, dù giữa giông ba bão tố cuộc đời, vẫn can đảm đem niềm vui thiên quốc đến tha nhân. Amen.